Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang,
Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Hồng,
Huy Nguyễn,
Phước Hải
và Phước Đồng.
Chương 72. Trong nhà của Nick.
Con đường mặc dù băng qua miền quê xanh tươi, có những hàng cây rậm lá ở hai bên lề, nhưng vẫn nóng như lò lửa dưới mặt trời giữa trưa. Từ các cánh đồng mà hoa màu sắp chín bay tới cái sức nóng và hương vị của lò lửa, nơi các nấm bột biến thành bánh. Ánh sáng như đốt mù mắt, mỗi bông lúa giống như một cái đèn nhỏ bằng vàng trong các vỏ bộ áo vàng và bộ râu chăm chích. Sự lấp lánh của mặt trời trên cây lúa cũng là mỗi mắt, giống như sự lấp lánh của nó trên đường làm mờ mắt. Con mắt từ sự nghỉ ngơi trên lá cách vô ích. Nếu nó ngước lên để tìm, nó còn bị quất mạnh hơn bởi mặt trời không tình thương. Nó phải vội vàng nhìn xuống để trốn sự hung hãn, và nó phải khép lại để chỉ bằng lòng với một vết nẹ qua hàng mi đầy bụi, đỏ he và ngứa. Mồ hôi vẽ lên những vệt sáng trên các đôi má dính bụi. Các bàn chân mệt mỏi kéo lết làm tung lên các lớp bụi mới như một gia hình liên tục. Giê-xu yên ủi các tông đồ mệt mỏi của người. Vì người cũng trải mồ hôi nên người trùm áo khoác lên đầu để tránh mặt trời. Và người khuyên các ông bắt trước người. Các ông vâng lời, không nói gì. Họ quá mệt mỏi để dấn thân vào những than van thường lệ. Họ bước như những người sai.
Can đảm lên, đằng kia có một căn nhà ở giữa cánh đồng.
Giê-xu nói,
nếu nó cũng như các nhà khác, thật là nản lòng khi đi những đoạn đường dài không mục đích, băng qua các cánh đồng nóng bỏng.
Phê-rô cào nhào trong áo khoác của ông, và những người khác xác nhận bằng những hôn đầy chán nản.
Thầy tới coi, các con ở lại đây dưới chút bóng mát này.
Không, không, chúng con cũng tới. Ít nhất chúng con cũng tìm thấy một cái giếng. Ở đây, người ta đâu có thiếu nước. Chúng ta sẽ uống để dập tắt ngọn lửa ở trong chúng ta.
Uống khi đang nóng như vậy, các con sẽ bệnh.
Chúng con sẽ chết. Nhưng như vậy, còn hơn là chịu đựng cái chúng con đang có bây giờ.
Giê-xu không đối đáp nữa. Người thở dài và đi trước vào con đường hẻm băng qua thửa ruộng. Cánh đồng không lan tới sát căn nhà, nhưng nó dừng lại ở bờ một vườn trái cây tuyệt vời, đầy bóng mát, nơi các trường lá điều hòa ánh sáng và sức nóng, tạo thành một cái chiều thiên dày và an nghỉ chung quanh nhà. Các tông đồ với một cái nhẹ nhõm bước vào. Giê-xu đi vào trước, không lo gì tới sự yêu cầu của họ, xin dừng lại một lát. Tiếng gù gù của bồ câu, tiếng cọ kẹt của các rồng rọc, tiếng nói bình thản của các phụ nữ vọng ra từ các nhà, lan tỏa trong sự yên lặng tuyệt đối của đồng quê. Giê-xu bước lên một cái thềm nhỏ, giống như vỉa hè bao quanh nhà. Nó khá lớn, sạch sẽ, bên trên là dàn nho rậm lá, vươn ra như bảo vệ. Hai cái giếng, một ở bên phải, một ở bên trái căn nhà, được treo bóng bởi các cành nho. Những luống hoa ở sát tường nhà, hai tấm màn gió nhẹ, có sọc màu đậm, rồi sống tại chiếc cửa để mở. Giọng nói phụ nữ và tiếng chén bát kêu vọng ra từ một căn phòng. Giê-xu đi về hướng này. Người đi qua một nhóm khoảng một tá bồ câu đang mổ những hạt trên đất. Chúng bay vọt lên và đập mạnh đôi cánh. Tiếng động lôi kéo sự chú ý của các người trong phòng. Họ thấy chiếc màn gió di chuyển do Giê-xu vạch ra bằng bàn tay phải của người. Một cô đầy tớ cũng vén tấm màn ở bên trái và đứng sững sờ trước người không quen.
Bình an cho nhà này, tôi có thể bồi dưỡng như người hành hương không?
Giê-xu nói khi đứng lại ngưỡng cửa phòng. Đây là cái nhà bếp mênh mông, trong đó các người đầy tớ đang xếp đặt chén bát đã dùng cho bữa trưa.
Bà chủ sẽ không từ chối ông đâu. Tôi đi báo cho bà.
Tôi có 12 người cùng đi với tôi. Nếu tôi chỉ được bồi dưỡng một mình thì tôi thích bỏ qua việc đó.
Chúng tôi sẽ nói vậy với bà chủ. Và chắc chắn, lại thầy và chúa con, thầy ở đây, tại nhà con, hồng phúc nào vậy?
Giọng một người đàn bà nhắc lời. Rồi đi khoe lẹ làng chạy tới và quỳ xuống để hôn chân Giê-xu. Các người đầy tớ trở thành như các bức tường. Cô đang rửa chén thì bất động với một cái búi rửa ở tay mặt và một cái đĩa nhỏ nước tong tong ở bên trái, đỏ rần vì nước nóng. Một cô khác đang lao dao, ngồi trên gót chân ở dưới đất trong một góc. Cô ta liền quỳ lên để coi cho rõ hơn. Và cô làm rơi các con dao kêu loạn soạn trên đất. Một cô thứ ba đang hốt tro trong lò, liền ngẩng mặt, dính đầy tro lên. Cô đứng yên, miệng há, ở bên trên lò lửa.
Thầy ở đây, người ta đã xua đuổi chúng ta khỏi nhiều căn nhà, chúng ta mệt và khát.
Ôi, xin vào, không phải ở đây, trong phòng ở phía bắc, nơi rợp và mát, và các cô hãy sửa soạn nước để rửa ráy, và các nước giải khát thơm, và con bé, hãy chạy đi đánh thức ông quản lý, để ông lo đồ ăn lót dạ trong khi chờ bữa ăn.
Không, Nikke, thầy không phải là người khách xa hoa, thầy là ông thầy bị bách hại của con. Thầy xin con một chỗ trú và tình yêu hơn là lương thực. Thầy xin sự trắc ẩn cho các bạn thầy hơn là cho chính thầy.
Lạy Chúa, vâng, nhưng quý vị đã dùng bữa sau cùng vào lúc nào?
Họ thì thầy không biết, thầy thì vào bình minh ngày hôm qua cùng với họ.
Vậy thầy thấy đó, con sẽ không làm uổng phí đâu, nhưng giống như một người chị và người mẹ, con sẽ biếu mọi người tất cả những gì cần. Con với thầy giống như một đầy tớ và môn đệ, con sẽ dâng thầy tình yêu và sự trợ giúp. Các anh em ở đâu?
Ngoài vườn cây, nhưng chắc họ đang vào, thầy đã nghe thấy tiếng họ.
Niue chạy ra ngoài, bà thấy họ và gọi họ. Rồi bà dẫn họ cùng với Giê-xu tới một cái tiền đường mát mẻ. Trong đó đã có các thao nước và khăn tay. Họ có thể rửa ráy, mặt mũi, chân tay đầy bụi và mồ hôi.
Tôi xin các anh hãy thay hết y phục ướt đẫm mồ hôi và giao ngay cho các đầy tớ. Anh em sẽ dễ chịu với y phục sạch sẽ và sandal mát. Rồi hãy vào phòng này, chúng tôi chờ anh em ở đó.
Rồi Niue đi ra và khép cửa lại.
À, thật là dễ chịu ở trong bóng râm mát mẻ thế này.
Phêrô xích xoa khi đi vào căn phòng nơi Niue chờ đợi với đầy niềm nở và kính cẩn.
Ôi, tông đồ của Chúa tôi, niềm vui của tôi vì được làm nhẹ nhõm cho anh em, chắc chắn còn lớn hơn chính sự nhẹ nhõm nữa.
Tông đồ, đúng, nhưng chị thấy không đi quét, không có kiểu như vậy đâu. Chị không cho là sáng giá sự giàu có khôn ngoan của chị. Tôi không cho là sáng giá việc là tông đồ của tôi như vậy. Giống như các anh em tốt, người nọ cần tới người kia, cho tâm hồn và thân xác. Tôi rớt, sợ nghĩ tới tôi là công đồ.
Sợ cái gì?
Người đàn bà ngạc nhiên hỏi.
Sợ mình sẽ quá to so với cục đất sét là chính mình, và sức nặng sẽ làm mình tan á. Sợ rằng mình sẽ là vậy, như con gà trống vì kiêu căng. Sợ rằng với ý tưởng tôi là công đồ, những người khác, tôi muốn nói là các môn đệ và các linh hồn tốt, sẽ đứng ở xa và nín thinh nếu tôi lầm lẫn. Và điều đó thì tôi không muốn, vì ở giữa các môn đệ, hay đơn giản là chỉ ngay ở giữa những người tin, có biết bao người tốt hơn tôi, người này về cái nọ, người kia về cái kia. Tôi muốn làm như các con ong đã bay vào rổ trái cây mà chị đã cho mang tới cho chúng tôi, để thưởng thức một tí trái này, một tí trái kia, rồi bây giờ nó đậu ở đó để bổ sung cho chất mật đã hút ở bông hoa này, rồi nó lại bay ra để hút mật các hoa trục thảo, hoa cúc tím, hoa cúc vàng, hoa bìm bìm. Nó hút tất cả, tôi cần phải làm như nó.
Nhưng anh đã hút mật ở bông hoa đẹp nhất là thầy.
Đúng chị Ni Qua ạ. Nhưng nơi người thì tôi học để trở nên con Thiên Chúa, nơi những người tốt thì tôi học làm người.
Anh là người rồi mà.
Không đâu chị ơi, tôi chỉ hơn con vật một tí, và tôi thực tình không biết tại sao thầy có thể chịu đựng tôi.
Thầy chịu đựng con bởi vì con biết con là cái gì, và vì vậy người ta có thể làm việc với con như với một cục bột. Nhưng nếu con ngoan cố, cứng đầu, nhất là kiêu căng, thì thầy sẽ xua đuổi con như một thằng quỷ.
Giê-xu nói, cách đầy tớ tới, với những ly sữa lạnh và các bình bằng đất, trong đó các đồ uống rất là mát rồi.
Xin mời giải pháp,
Niwe nói,
rồi các vị có thể nghỉ ngơi tới chiều, nhà có nhiều phòng và giường. Và nếu không đủ, tôi nhường cái giường của tôi cho quý vị nghỉ. Thưa thầy, con xin rút lui để lo việc nhà. Tất cả các vị đều biết tôi ở đâu và các đầy tớ tôi ở chỗ nào.
Đi đi và đừng lo lắng gì đến chúng ta hết.
Đi khoe đi xa. Các tông đồ thấy vinh dự để thưởng thức những đồ họ đã được biếu. Họ ăn ngon lành trong khi nói chuyện và bình luận.
Trái cây ngon tuyệt.
Một môn đệ tốt.
Một căn nhà đẹp, không sang trọng, nhưng không tồi tàn.
Và được điều khiển bởi một người đàn bà biết thực hành quyết bính cách êm dịu, thứ tự, sạch sẽ, kính trọng, đồng thời đầy âu yếm.
Các thửa ruộng ở chung quanh đẹp chừng nào, rất màu mỡ, sung xuê.
Đúng, và một cái lò.
Phê-rô nói, vì ông chưa quen được cái nóng, ông đã chịu. Những người khác cười.
Nhưng ở đây quá dễ chịu. Thầy có biết là Ni Que ở đây không thầy?
Tô Ma hỏi.
Không hơn gì các con. Thầy chỉ biết rằng bà có đất đai mới tậu ở gần Jericho, chứ không biết gì hơn. Vị thiên thần yêu dấu của các người hành hương đã hướng dẫn chúng ta.
Ngài đã hướng dẫn chính thầy. Lúc đó chúng con đã không muốn tới.
Con đã sẵn sàng nằm lăn trên đất để mặt trời đốt cháy con, còn hơn bước thêm một bước nữa.
Matthew nói,
ban ngày người ta không thể đi bộ được nữa. Năm nay mới giờ này mà mặt trời đã quá gay gắt, nó cũng thành điên nữa.
Được, chúng ta sẽ đi vào những giờ đầu tiên của ngày và vào buổi chiều, nhưng chúng ta sắp sửa tới miền núi, ở đó sức nóng ôn hòa hơn.
Tới nhà con à?
Iscariot hỏi.
Ừ, Judah, và tới Juta và Hebron.
Nhưng chúng ta sẽ không đi Ascalon hả?
Không, Phêrô, chúng ta sẽ tới những nơi chúng ta chưa tới, nhưng chắc chắn là chúng ta còn chịu mặt trời và sức nóng. Một chút hy sinh vì tình yêu đối với thầy và các linh hồn. Bây giờ các con hãy nghỉ đi, thầy vào vườn cây để cầu nguyện.
Nhưng sao thầy không bao giờ mệt vậy? Thầy cũng đi nghỉ, chả tốt hơn sao?
Jacobi and Faye hỏi.
Có lẽ thầy muốn nghỉ lại đây.
Zilop nhận xét.
Không, chúng ta sẽ đi vào lúc rạng đông để băng qua khúc sông cạn vào giờ còn mát.
chúng ta sẽ đi nơi nào ở phía bên kia sông Jordan?
Đám đông đã trở về nhà họ sau lễ vượt qua. Ở Jerusalem rất nhiều người đã tìm kiếm thầy vô ích. Thầy sẽ giảng và chữa bệnh ở khúc sông cạn. Rồi chúng ta đi xếp đặt lại cho thứ tự căn nhà nhỏ của Salomon. Nó sẽ rất quý giá cho chúng ta.
Nhưng chúng ta không trở về Galilea.
Chúng ta cũng sẽ về đó, nhưng chúng ta sẽ lưu lại lâu ở miền Nam, và nó sẽ là nơi trú ẩn quý giá cho chúng ta. Thôi các con ngủ đi, thầy đi đây.
Chắc chắn đã qua buổi tối rồi, bây giờ là ban đêm. Những giọt sương tràn trề rơi ồn ào từ các mép lá nho. Trên trời, tinh tú đông đúc kỳ lạ, cái nhìn chìm đắm trong sự chiêm niệm. Tiếng dế ca vang và tiếng kêu của chim đen, sự thinh lặng của đồng quê. Các tông đồ đã lui về phòng, nhưng Niwe thức dậy để nghe thầy. Người ngồi thẳng trên cái ghế đá ở trước nhà. Người đàn bà đứng trước mặt người trong thái độ chăm chú và kính trọng. Giê-xu kết thúc bài nói đã bắt đầu rồi. Người nói,
ừ, sự nhận xét rất đúng, nhưng thầy nghĩ rằng với kẻ sám hối, hay đúng hơn là với kẻ mới sinh lại, sự giúp đỡ của Thiên Chúa sẽ không thiếu đâu. Trong bữa tối khi con tiếp bàn và hỏi han, thầy đã nghĩ rằng kẻ giúp đỡ sẽ là con. Con đã nói, con chỉ có thể theo thầy trong những khoảng thời gian ngắn, vì con phải canh chừng nhà cửa và các gia nhân mới, và con tiếc vì điều đó, và nói rằng nếu con chắc là con tìm được thầy ngay, thì con đã không sắm những thứ nó trói con lại này. Con thấy là nó đã được dùng để tiếp đón các người gieo tin mừng, vậy là nó tốt. Nhưng con còn có thể phục vụ hơn nữa, trong khi chờ đợi hoàn toàn phục vụ Chúa con. Thầy xin con một việc phục vụ vì tình yêu đối với linh hồn đang tái sinh này. Linh hồn đầy thiện chí, nhưng rất yếu đuối. Sự sốt sắng sám hối có thể làm ông lo lắng, và Satan có thể lợi dụng sự lo lắng này.
Ôi, lạy Chúa con phải làm gì?
Tới đó vào mỗi tuần trăng, con tới đó như một nghi thức. Đúng là vậy, đó là nghi thức của tình yêu huynh đệ. Con sẽ tới Carit, rồi lên dốc bởi đường mòn giữa các bụi gai. Con sẽ gọi Elia, Elia. Ông ta sẽ xuất hiện đầy ngạc nhiên. Con sẽ chào ông ta như vậy. Bình an cho ông, người anh em, nhân danh Chúa Giê-xu Nazareth. Con sẽ mang cho ông số lượng bánh cắt lát bằng số ngày của tuần trăng. Về mùa hè thì không có gì khác hơn. Kể từ lễ lều cùng với bánh, con mang thêm cho ông mỗi tháng 4 xị dầu. Vào dịp các ngày lễ lều, con mang cho ông ta một tấm da dê dày không thấm nước và một chiếc mền. Không còn gì hơn.
Và không nói lời nào?
Chỉ nói những điều thật hữu ích. Ông ta sẽ hỏi con về tin tức của thầy. Con sẽ nói những điều con biết. Ông ta sẽ thổ lộ cho con những nghi ngờ, những hy vọng và những điều làm nặng nề cho ông. Con sẽ nói những điều mà đức tin và lòng trắc ẩn soi sáng cho con. Và lại thời gian của việc hy sinh này sẽ không kéo dài đâu, chưa tới 12 tuần trăng. Con có muốn áp dụng tình thương đối với thầy và đối với kẻ sám hối không?
Lạy Chúa con, vâng, nhưng tại sao thầy buồn quá vậy?
Còn con, tại sao con khóc?
Bởi vì trong các lời thầy, con cảm thấy điềm báo cái chết. Chúa ơi, phải mất thầy quá sớm.
Ni khoe khóc trong chiếc von của bà.
Đừng khóc, sau đó sẽ là sự bình an hoàn toàn cho thầy. Không còn thù ghét, không còn cạm bẫy, không còn những ghê tởm của tội lỗi ở trên thầy, chung quanh thầy. Không còn những đụng chạm tàn bạo. Ôi Nikke à, đừng khóc. Vị cứu tinh của con sẽ ở trong bình an. Người sẽ toàn thắng.
Nhưng trước đó, khi xưa, cùng với chồng con, chúng con luôn luôn đọc các tiên tri, và chúng con run sợ vì những lời của David và Isaiah. Nhưng thực sự sẽ như vậy về thầy sao?
Như vậy và còn hơn nữa.
Ôi, ai sẽ khích lệ thầy? Ai sẽ làm cho thầy chết? Với vẫn còn hy vọng.
Tình yêu của các môn đệ, và đặc biệt là các nữ môn đệ trung thành.
Vậy là tình yêu của con nữa, vì con sẽ không xa lìa Chúa. cứu tinh của con với bất cứ giá nào. Chỉ có... Ôi, lạy Chúa, xin hãy đòi hỏi con bất cứ sự thống hối nào, bất cứ sự hy sinh nào. Nhưng xin ban cho con can đảm cương quyết vào giờ đó, khi thầy sẽ phải như cục đất khô với lưỡi dính vào khẩu cái vì khát, khi thầy sẽ như người cùi phải che mặt. Xin hãy làm cho con vẫn nhận ra thầy là vua các vua, và để con cứu giúp thầy như một tớ nữ tận tụy. Đừng che giấu con khuôn mặt bị hành hạ của thầy. Ôi, Thiên Chúa của con, cũng như bây giờ, thầy cho phép con được khoái cảm trong sự huy hoàng của dung nhan thầy, như vì sao mai. Khi đó, xin thầy cũng cho con có thể nhìn thầy, và xin cho thánh nhan thầy ghi khắc trong tim con. Ôi, tim con cũng như tim thầy sẽ mềm như sáp vì đau thương trong ngày đó.
Bây giờ đi que quỷ gói hầu như phủ phục, thỉnh thoảng bà ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên để nhìn Chúa của bà. Xác thể trong trắng dưới ánh trăng trong trắng in trên mặt tường màu tối.
Con sẽ được tất cả những điều đó, và thầy sẽ được lòng trắc ẩn của con. Nó sẽ cùng với thầy đi lên giảo đài, và nó sẽ cùng với thầy lên trời chiều thiên đời đời của con. Các thiên thần và loài người sẽ nói về con lời ca ngợi đẹp nhất. Vào giờ khốn nạn, giờ của tội lỗi, bà đã trung thành, bà đã không phạm tội và đã cứu trợ Chúa của bà. Con hãy đứng dậy đi, và nguyện cho con được chúc phúc ngay từ bây giờ và mãi mãi.
Người đặt tay trên bà khi bà trỗi dậy. Rồi họ vào căn nhà lặng lẽ để nghỉ đêm.
Công mệt mỏi sau một ngày lo âu chiếu nặng, con tìm về sống trong thinh lặng ở một mình với Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những lỡ lầm của nhau, biết quay đi trước bao dịp tội lôi kéo. Con tìm về bên Ngài nhiệm thế, dâng về Ngài bao nhiêu nỗi niềm, bao ưu phiền thế gian bạc tiền khiến tâm hồn xao xuyến. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng Chúa vang trong lòng con, để nghe được tiếng kêu của người nghèo khó. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm lòng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Trong cuộc đời bao nhiêu phiền não do miệng đời chê bai chê nhau, con vững tâm sống trong âm thầm, chỉ nương tựa nơi Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để mang lại an vui cho người mọi nơi, tránh những lời đắng cay và gây đau đớn. Trong cuộc đời hơn thua được mất, bao sự thật không ai đoái hoài, con mệt nhoài ước mong tìm về sống cận kề bên Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi tâm trí, biết sống thật với hết mọi người mọi nơi, biết tránh xa những gian tà luôn lôi cuốn. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm nồng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Con mong tình Chúa suốt cuộc đời, con khao khát Ngài, con mong được mến yêu hết mình, sống tận tình với Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi con tim, biết đắm chìm trong kinh nguyện cầu thật sâu, sống cho nhau vững tin tình Ngài yêu dấu. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm nồng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm nồng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.